Chương trình Thế giới các em được chị Thiệu Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân triệt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Chị Thì Hương ước mong chương trình Thế giới các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta có hơn 4.000 năm trang hiến các em nha. Chị Thì Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi cho trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Thân mến, để bắt đầu chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Thiên đàng búp bê do Học ca thiếu nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Bye.
vừa nghe học ca thiếu nhi trình bày nhạc phẩm Thiên Đàng Búp Bê. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần đầu câu chuyện cổ tích Ái Nhĩ Lan mang tựa đề Tô Mã Chàng Nhạc Sĩ May Mắn. Các em cùng nghe nha. Đôn là một thôn nhỏ chạy dài dưới bóng mát của ngọn đồi Ất Đôn. Trong đám dân chúng sở tại có chàng Tô Mã Lý Mẫn, một thanh niên như trăm nghìn người khác, tánh nết hiền hòa dễ thương, ngoại trừ một cá tính đặc biệt là thích âm nhạc. Những khi nhàn rỗi, chàng thường đem cây đàn ra dạo những bản êm dịu. Một đôi khi cao hứng, chàng lại xách đàn đi lang thang đến các nhà quen để biểu diễn chơi cho các em. Các em biết không, vào một ngày nắng hạ, chàng Tô Mã khép trái cửa nhà, mang theo chiếc đàn, sảo bước ra đi thăm một nông dân ở trên một sườn đồi xa. Vừa đi chàng vừa nghĩ thầm rằng chàng có thể trở lại nhà mình nội nhật trong ngày nếu chàng rảo chân bước mau. Nhưng rủi thay, bầu trời xanh trong, ánh mặt trời xuyên thẳng xuống đầu chàng, làm chàng choáng váng đó các em. Cho nên khi đến chân đồi có bóng cây cổ thụ to mát, chàng phải nghĩ lại ít lâu. Trước mặt chàng là một khu rừng nhỏ, cây cối xanh tươi, gió thổi hiu hiu và phong cảnh thật nên thơ, dưới dòng suối nhỏ chảy xóc xách bên đường. Các em biết không, trước cảnh đẹp của thiên nhiên, máu văn nghệ sôi sục, chàng lấy chiếc đàn găng dây dạo lên một nhạc khúc hết sức trầm bổng du dương. Thật là tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa cho các em. Điệu đàn ngất ngây thánh thoát, đang đưa tâm hồn chàng vào cõi mộng xa xăm, thì một âm hưởng mê ly từ phía xa ngọn suối vọng lại, hòa điệu chung với tiếng nhạc của chàng. Chàng giật mình đứng dậy, chăm chú nhìn, thấy ở phía dưới xa xa có bóng dáng một mỹ nhân đẹp như tiên đó các em, đang dòng rủi trên lưng con bạch mã từ con đường nhỏ đi ra. Mỹ nhân bận bộ áo lụa màu xanh cỏ non, đôi tài áo xanh tươi bằng nhung tơ, mái tóc màu mây nhạt xỏ xuống ngang vai. Con bạch mã có màu trắng sữa, từ từ qua các bóng cây tiến ra khỏi con đường nhỏ. Trong khi ấy, trên chiếc vòng da quanh cổ ngựa có những tua màu, mỗi tua đều có chiếc nhạc nhỏ bằng nhạc kêu lan can, nhịp nhàng mà trước đây chàng Tô Mã ngộ nhận là âm hưởng của nhạc khúc sóc sách do ngọn suối ở sườn đồi tạo nên đó các em. Các em biết không, khi mỹ nhân đến gần Tô Mã, chàng vội đứng dậy ngã mũ quỳ xuống đón rước. Mỹ nhân sẽ kéo cương dừng con bạch mã và nói: ta là nữ chúa dùng tiên cảnh Ái Lan, nay ta đến đây để thăm nhà người, chàng Tô Mã của thôn Ái Sĩ Đôn. Nói rồi bà mỉm cười đưa cánh tay thanh tú ra cho chàng đỡ để xuống ngựa. Chàng cầm lấy cương ngựa quàng lên bụi cây gai, rồi trịnh trọng hướng dẫn bà đến dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Các em biết không, chàng sẽ đưa mắt lên nhìn bà chúa tiên, thấy dung nhan thật kiều diễm, nước da sáng trong mờ, đúng như phải là cái đẹp của người phàm trần. Bà thông dong nói với chàng: người hãy dạo cho ta nghe một vài khúc nhạc với cây đàn của ngươi đi. Cảnh vật nơi đây toàn màu xanh dương, nếu hòa hợp với những tiếng đàn hay á, chắc nên thơ lắm. Chàng Tô Mã vừa lấy cây đàn rồi dạo lên một khúc du dương, tiếng trong tiếng đục nhạc khoan thánh thoát như đưa hồn vào cõi mộng. Các em biết không, chàng mãi mê thích thú như từ xưa đến giờ chưa lần nào chàng chơi đàn hay đến như vậy cho các em. Đến khi bản đàn đã ngừng tiếng tơ đồng thì nữ chúa có nét mặt hân hoan hướng về chàng mà nói: tiếng đàn thật tuyệt diệu, ta muốn ân thưởng cho nhà ngươi, Vậy người muốn yêu cầu ta một đặc ân gì chăng? Người hãy nói lên, rồi ta sẽ ban cho. Chàng Tô Mã luống cuống sụt rè nắm lấy hai bàn tay trắng đùa của bà và nói: Dạ bẩm nữ chúa cho kẻ hèn được cởi chiếc hôn lên đôi môi mộng tươi như son kia của nữ chúa. Kẻ hèn xin đội ơn muôn vàng. Nghe vậy bà chúa tiên cũng chẳng hề rút đôi bàn tay của bà về, nhưng mỉm cười và sẽ nói: Này, ta báo cho người biết, nếu hôn trên môi ta hôn xong, người sẽ bị chắc chắn rơi vào uy quyền của ta. Người sẽ bị ràng buộc để hầu hạ ta suốt 7 năm trường, giàu gian lao khổ sở hoặc may mắn hạnh phúc, cái đó là may rủi của người. Nét tươi vui hiện trên mặt Tô Mã Quan Hỷ trả lời: Thưa nữ chúa, có giá gì 7 năm trường đối với kẻ hèn này có là bao, kẻ hèn xin vui lòng thỏa thuận. Rồi chàng đặt chiếc hôn thật mặn mà mạnh dạn lên đôi môi xinh đẹp của bà chúa tiên. Xong rồi bà chúa tiên đứng dậy, và chàng Tô Mã tự biết rằng chàng đã bị cột chặt để theo hầu bà chúa tiên. Tùy ý bà muốn đưa đi đâu cũng phải đi. Thế mới biết sự sung sướng về tình yêu cũng như lòng ham muốn của chàng đã quá mạnh, cho nên chàng dám bạo gan mà đòi hỏi như vậy đó các em. Mặc dầu chàng biết rõ phải mất 7 năm trường xa lánh đời sống nơi quê hương mình. Bà chúa tiên lên ngựa chỉnh tề rồi truyền cho chàng leo lên ngồi phía sau, và đến khi tiếng nhạc ở cổ con bạch mã rung lên một cách êm ái thì chàng cảm thấy gió ngựa sập sền, rồi thì cây cối xanh tươi lướt qua như bay, gió thổi ào ào tứ phía, thân mình nhẹ nhõm như vừa không trung, cho tới khi đến một vùng cảnh vật lạ lùng, và bà quay lại bảo chàng hãy ngừng ngựa xuống để cùng nghỉ ngơi đôi chút đó các em. Các em biết không, chàng xuống ngựa nhìn quanh quẩn thấy mọi vật đều lạ. Ngay chỗ mình đứng, đất cát cũng khác hẳn dưới phàm trần. Bên phía sau chàng lờ mờ một cây dương liễu dại đứng chơ vơ, cành uốn cong, còn phía xa nữa cảnh vật không rõ. Trông kỹ chỉ thấy cảnh vật mờ nhòa như nước bể lăn tăn đấy các em. Nhưng trước mặt chàng nhận rõ thấy ba con đường ở giữa một quang cảnh trơ trọi. Một con đường nhỏ hẹp và dốc thoải, hai bên bờ cây cối mọc rậm rạp bằng những túng gai dại và cành lá những cây tường vi tùm che kín trên đầu như một cái hang sâu đen tối đấy các em. Các em biết không, con đường nữa trông thật rộng rãi và sáng sủa, ánh sáng mặt trời quang đãng như nhảy múa vui đùa với cây tươi cỏ đẹp, có trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt. Hai bên vệ đường như hai tấm nhung cỏ xanh tươi chạy dài. Con đường thứ ba chạy cong queo nhiều đoạn gãy gập, chân đi đầy rêu cỏ ướt át trơn như mỡ. Trên đầu có vòm tre bằng cành lá xanh xám, chiếu ra một bóng mờ có vẻ âm u lạnh lẽo. Là vậy cho các em. Đẹp như ước mơ. Em thân mến, chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện cổ tích trong giây lát để mời các em nghe bài Guantanamera do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha. Thank you. bài Guantanamera do Tất Cả Thiếu Nhi hát. Và bây giờ Kỷ Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần tiếp theo của câu chuyện cổ tích Ái Nhĩ Lan mang tựa đề Tô Mã Chàng Nhạc Sĩ May Mắn. Các em cùng nghe nha. Và trước tiên nhìn theo tầm mắt của Tô Mã đang ngắm nhìn ba con đường và cắt nghĩa cho chàng nghe ba con đường đó sẽ dắt đi đâu đó các em.
Con đường nhỏ và dốc kia gọi là đường Chánh Nghĩa, xưa nay rất ít khách bộ hành dám cả gan đi đường ấy. Con đường sáng sủa và rộng rãi chạy qua thảm cỏ nhung xanh là đường Tội Lỗi, mặc dầu trông thấy nó tươi sáng đẹp đẽ. Còn con đường thứ ba, đường chạy cong queo, hai bên gai góc lởm chởm, trên đầu có mui, trông như hang lạnh, đó là con đường dẫn về vùng tiên cảnh Ái Lan, là nơi mà ta cùng ngươi sẽ có mặt tối nay.
Hai người lên ngựa ra đi, con ngựa phải né mình kiển chân, lựa lối mà đi một cách vất vả, khó khăn. Trước khi lên yên, bà chúa tiên đã nói với chàng rằng:
ta cần lưu ý nhà ngươi, nếu ngươi thành thật vâng lời ta khuyên, ngươi nên nhớ kỹ rằng trong khi lưu trú tại đất thần tiên Ái Lan, ngươi phải ngậm miệng yên lặng, mặc dầu đã nghe thấy hoặc nhìn thấy những gì đi nữa. Rồi sau 7 năm, ngươi bị buộc vào dưới uy quyền ta, ngươi có thể trở về chốn dương trần. Nhưng nếu ngươi giàu rằng chỉ nói một lời ở địa hạt ta thôi, đó là chính ngươi đã phá tan hạnh phúc của ngươi. Như vậy ngươi sẽ bị trừng phạt và bị đày ải vào thế giới hư vô ở giữa cảnh tiên và trần tục.
Hai người cưỡi ngựa ra đi theo con đường thứ ba, và Tô Mã nhận thấy con đường thật xa xôi, còn phải vượt nhiều nơi mới đến địa hạt của nữ chúa được. Họ phải trèo đèo vượt suối, xuyên qua các cánh đồng tươi tốt, lội trên những dũng bùn lầy nước động. Thỉnh thoảng bầu trời bỗng đen tối như nửa đêm, lại có lúc bừng sáng như trên các tua vàng ối trong các đám mây xanh. Nhiều khi vượt suối chàng ngạc nhiên thấy nước đỏ như máu tươi, khác hẳn ở phàm trần đó các em. Các em biết không, khi sắp đến nơi là vùng tiên cảnh Ái Lan, phía ngoài cổng cái hàng ngàn nàng tiên đã đem các chiếc kèn ra thổi để báo hiệu. Sau đó hai người đi vượt qua đám tiên nữ vàng chào, rồi tiến vào xứ thần tiên đầy dãy những hoa thơm cỏ lạ, ánh sáng muôn màu như hồi hoa đăng đó các em. Trong khi ấy thì dưới trần tục, nhân dân thôn xóm vùng Ái Sĩ Đôn cùng nhau to nhỏ bàn tán về câu chuyện lạ lùng huyền bí về sự mất tích của Tô Mã Lý Mẫn vào một ngày mùa hạ. Thời gian chàng Tô Mã cư trú tại vùng tiên cảnh Ái Lan, chàng không dám hé răng một nửa lời, mặc dầu chàng được nhìn tận mắt, nghe tận tai, biết bao nhiêu cảnh đẹp vật lạ nơi tiên cảnh. Sau khi chàng đã công tác đầy đủ 7 năm dài trên đất Ái Lan, và nay đến kỳ hẹn chàng được giả từ tiên cảnh để trở về chốn trần tục đó các em. Các em biết không, bà chúa tiên tiễn chàng ra khỏi chiếc cổng, phân chia hai miền tại một nơi công viên đẹp tươi như một trong mộng. Tại đây khóm hoa loa kèn màu trắng như bông, xen lẫn bụi hồng quê tươi thắm đua nở tưng bừng dưới ánh kim ô. Trên thì cành lá tươi xanh, dưới thì hoa cỏ chi chít, thật là một cảnh xuân tươi rực rỡ đó các em. Bà chúa tiên vén tay áo giơ cao lên để bứt một trái táo hồng chín mọng hương thơm ngào ngạt, rồi trao cho chàng Tô Mã và nói rằng: đây là một trái táo tiên ta ban cho người về những công lao mà người đã phục vụ cho ta trong 7 năm trời. Trái táo này nó rất quý, còn là phần thưởng thích đáng, có khả năng phù phép cho cái lưỡi của ngươi, không bao giờ biết xảo ngôn nói dối với bất cứ một ai. Vậy nay Tô Mã ngươi hỡi, giờ đây là giờ chót ngươi có thể bỏ hẳn sự câm lặng mà nói lên như thường vậy. Tô Mã vốn là một kẻ khôn ngoan lại mưu trí, nên sau khi nghe bà chúa tiên nói vậy bèn trình bày sự thắc mắc. Chàng cho rằng nếu nay xuống dưới phàm trần mà cứ phải nói sự thật cho đến mãn đời thì có lẽ không phải là một phép lành mà chàng được đặc ân.
chàng sành sọt thưa cùng bà chúa tiên:
Thưa nữ chúa, kẻ hèn này thiết tưởng ở trong thế giới trần gian, con người luôn luôn buộc phải đề cao mọi công chuyện khi có việc thu xếp với lân bang lối xóm, còn như đối với phụ nữ thì phải mọi ân huệ thu lượm được chắc chắn là phải ăn nói lưu loát phóng đại, chứ thật thà ở nơi trần tục hỏng việc.
Bà chúa tiên nghiêm chỉnh trả lời:
Người hãy cầm lấy trái táo.
Trái táo tiên đi.
Người nên bình tĩnh và nhận vì quả táo này là một tặng phẩm được ta cân nhắc, không dễ bất cứ ai ta cũng ban cho.
Rồi bà lại nói tiếp luôn:
Người nên hiểu rằng nó sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn lao ngoài sự tưởng tượng của người, vì nó sẽ đem đến cho ngươi một danh thơm cuối cùng, và tên tuổi của ngươi Tôn Mã Lý Mẫn sẽ được mọi người ghi nhớ mãi mãi trong thời gian mà nước Tô Cách Lan còn đứng vững trên mặt địa cầu.
Nói đến đây, nữ chúa nhìn chàng nói tiếp:
Giờ đây ngươi có thể về nơi trần tục Tô Mã à?
Nhưng điều cần thiết nhất á, là nên nhớ lời ta dặn, rồi một ngày kia ta sẽ gọi ngươi trở lại với ta. Ngươi phải ước nguyện mà vâng lời ta, bất cứ ngươi ở trên trời nào, ta sẽ sai xuống hai thiên thần, khi xuống gọi ngươi, ngươi sẽ biết ngay tức khắc.
Các em biết không, chàng Tô Mã nhìn thẳng vào cặp mắt màu quyền của bà chúa tiên và biết rằng tấm cảm tình của bà đã dành cho chàng đến nay vẫn còn quyền lực sau 7 năm theo hầu bà, nên chàng bối rối và hơi rối rít vâng lệnh ngay. Rồi chàng nói rằng chàng cảm thấy thân hình như nhẹ nhõm đi và tâm hồn nửa mê nửa tỉnh. Vườn bông với hoa thơm cỏ lạ bỗng nhiên mờ dần, một vùng sương mù trắng xóa như cánh hoa táo tỏa rơi phủ kín người chàng. Là vậy đó các em. Em vừa nghe phần tiếp theo của câu chuyện cổ tích Ái Dị Lan mang tựa đề Tô Mã chàng nhạc sĩ may mắn. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô, nghe các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Con Chim Vành Khuyên do bé Hoàng Mỹ hát. Các em cùng nghe nha.
Yeah.
trình vào kỳ tới nhé. Thân mến, chào tạm biệt các